Đề mục. Tôi đã đề cập đến 4 nhóm đề mục. Một đề mục có thể hiểu theo nhiều cách. Bạn chỉ có thể chánh niệm trên thứ bạn đang kinh nghiệm qua 6 cửa giác quan. Tâm chỉ có thể tiếp xúc với những gì đến từ 6 cửa giác quan. Không có cửa giác quan thứ 7. Cho dù bạn đang tham dự khóa tu hay ở nhà, thì bạn cũng chỉ có 6 cửa giác quan mà thôi. Các đối tượng của 6 giác quan là sắc, cảnh, thanh, hương, vị, xúc và pháp, đối tượng của tâm. Ngoài ra, còn có các cảm xúc và cảm giác bắt nguồn từ các đối tượng của giác quan nêu trên, bao gồm suy nghĩ, cảm xúc, tham, sân, si, trí tuệ, chánh niệm, vân vân. Nếu chúng ta dùng đối tượng của 6 giác quan và các cảm xúc, cảm giác phát sinh kể trên làm đối tượng để chánh niệm, thì đó chính là hành thiền. Có 5 trong số các đối tượng kể trên là yếu tố vật chất, còn cái thứ 6 thuộc tâm. Do đó, nếu bạn nhận ra mình đang nhìn, nghe, cảm thọ trên thân hoặc trong tâm, thì trong tất cả những khoảnh khắc đó, bạn biết mình đang có chánh niệm. Tất cả điều cần làm là để ý nhận diện. Bạn không cần phải dùng nhiều năng lượng cho việc này. Chỉ nhìn vào đó một cách bình thường và nhận ra tâm chánh niệm đang hiện diện. Điểm khác biệt duy nhất giữa người đang cố giữ chánh niệm so với mọi người khác là họ biết mình đang quan sát bản thân và theo dõi được các kinh nghiệm của mình. Khi một chiếc xe chạy ngang qua, điều gì làm nên khác biệt giữa người đang thiền và người không thiền? Người đang thiền biết rằng xe đã chạy qua và cũng biết luôn sự thấy, nghe, cảm giác, hiểu được điều đang diễn ra, quá trình suy nghĩ và vân vân. Một vài hay tất cả tùy theo trường hợp. Người không thiền chỉ biết cái xe đang chạy qua thôi. Vậy nên từ bây giờ, bạn hãy bắt đầu chú ý đến 6 cửa giác quan và hay biết chánh niệm cần bao nhiêu năng lượng. Xin đừng làm gì dẫn đến mệt mỏi về thể chất hay tinh thần. Nếu chúng ta mệt mỏi và không chánh niệm về bản thân, 100% sự chú ý của chúng ta sẽ hướng ra bên ngoài hết. Chúng ta vừa bàn sơ lược về đối tượng của 6 cửa giác quan. Bây giờ hãy cùng xem xét sâu hơn đến ý nghĩa của từ đề mục trong thiền Vipassana. Đề mục là thứ được nhận biết bởi tâm hay đang được quan sát bởi tâm quan sát. Vai trò của đề mục chỉ đơn giản là để nhận biết, do đó không thể đánh giá nó là tốt hay xấu, nó chỉ là đối tượng. Vì vậy, khi nó yên tĩnh, bạn biết sự yên tĩnh, và khi nó ồn ào, bạn biết sự ồn ào, chỉ để biết thôi. Nó không tốt cũng không xấu. Trong bất cứ khoảnh khắc nào, các đối tượng cũng đều tiếp xúc với 6 cửa giác quan mà tâm có thể quan sát và nhận biết. Do đó, rất quan trọng để hiểu rằng đề mục không phải là bản chất của việc hành thiền. Chính tâm mới đang hành thiền. Nếu bạn nghĩ rằng các phiền não hay đề mục chính là việc hành thiền, thì sẽ dẫn tới việc mong muốn đề mục này và chối bỏ đề mục kia. Sự bối rối, hỗn loạn sẽ xuất hiện và làm cho tâm mất cân bằng. Chúng ta cần phải cẩn trọng với thái độ khi thiền. Khi tâm có thái độ đúng, nó sẽ chọn đúng đối tượng. Có một câu nói có thể tổng kết sự chánh niệm trên đối tượng rất hay như sau. Cái tôi thấy, tôi không thể trở thành. Hay cách khác, hoặc bạn có cảm giác, hoặc cảm giác có bạn. Điểm chính yếu của việc hành thiền là để xây dựng các tâm thiện. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, các phẩm chất tâm chính thực hiện công việc hành thiền cũng là các tâm thiện. Do đó, ít nhất chúng cũng đang được nuôi dưỡng khi thực hành. Một khi có thái độ đúng, việc hành thiền sẽ trở nên khéo léo. Khi thực hành thuần thục kết hợp với khéo tác ý, ta gọi đó là thực hành thiện xảo. Nếu chúng ta vô ý thay đổi cách thực hành và có tà kiến hoặc thái độ sai, việc hành thiền sẽ trở nên vụng về và trí tuệ sẽ bị cản trở. Chìa khóa ở đây là hãy kiểm tra thái độ thực hành trước tiên bằng cách nhận ra thái độ sai chúng ta sẽ dần hiểu được cả nguyên nhân và hậu quả của nó. Điều này thực ra là một thông tin, kiến thức, trí tuệ cần thiết và quan trọng mà chúng ta cần thu thập khi hành thiền. Trong các bản kinh, việc thực hành chánh niệm được mô tả bằng các từ atapi, có nghĩa là tinh tấn, sampajanya, có nghĩa là trí tuệ, và satima, có nghĩa là chánh niệm. Vì vậy, chúng ta sẽ bàn về các phẩm chất tâm tham gia vào việc hành thiền. Bạn đã hiểu về chánh niệm, có nghĩa là biết về các kinh nghiệm của chính mình. Kinh nghiệm của tất cả các giác quan và các đối tượng cả trên thân, trên tâm mà các giác quan hay biết. Các đề mục chỉ ở đó để hỗ trợ cho sự hiện diện của chánh niệm. Khi hành thiền, chúng ta có nên lựa chọn đề mục? Có thể được, nhưng nó phụ thuộc vào sự khéo léo của bạn. Khi tâm không thể chọn đề mục một cách tự nhiên, bạn phải buộc tâm chọn một đề mục nào đó, ví dụ như hơi thở. Một số người thực hành như vậy. Họ dùng một đề mục chính rồi củng cố chánh niệm và sự sáng suốt. Và sau khi đã có chánh niệm tốt, họ nhẹ nhàng buông đề mục chính và mở rộng sự chú ý của mình đến bất kỳ đề mục nào xuất hiện. Bạn vẫn duy trì một chút chánh niệm trên đề mục chính, nhưng khi đó các đề mục khác cũng sẽ trở nên rõ ràng. Trong một khóa tu ở Cộng hòa Séc, một hành giả đang theo dõi đề mục và sau đó anh ấy thấy có một suy nghĩ. Anh ta hỏi tôi là có nên nhìn vào suy nghĩ đó không? Tôi đã trả lời, không, đừng nhìn vào suy nghĩ, vì anh đã biết nó rồi. Một khi nhìn vào suy nghĩ, anh sẽ dùng thêm một ít năng lượng và suy nghĩ sẽ dừng lại. Bạn đã biết đó là suy nghĩ thì chỉ nên duy trì như thế thôi và bạn sẽ ở trạng thái cân bằng. Khi tâm cân bằng, bạn có thể đang quan sát đề mục này nhưng vẫn biết được những đề mục khác nữa. Chúng gia chạm vào chánh niệm của bạn. Đề mục chính giữ cho tâm có nhiều năng lượng. Và chính năng lượng này cho phép bạn tiếp nhận thông tin từ các giác quan khác nữa. Như vậy, chính là khéo léo. Định, thiền quán, thiền chỉ. Phẩm chất tâm thứ hai hoạt động khi chúng ta hành thiền là định, samadhi, sự ổn định nội tâm. Có hai loại samadhi. Một đến từ việc tập trung duy nhất vào một đối tượng, và một đến từ chánh kiến, thái độ đúng và chánh tư duy. Tương ứng với hai loại samadhi kể trên là hai phương pháp thực hành: thiền chỉ samatha và thiền quán vipassana. Chúng ta đang luyện tập vipassana bằng thiền chánh niệm. Trong sách vở, bát chánh đạo được chia thành ba nhóm: giới sila, định samadhi, tuệ panya. Khi định nghĩa kỹ hơn về các nhóm này, chúng ta thấy rằng nhóm định bao gồm chánh niệm Sammasati, chánh tinh tấn Sammavayama và chánh định Sammasamadhi. Hiểu cho đúng điều này là rất quan trọng. Chữ concentration trong tiếng Anh thực ra đã bao gồm cả ba yếu tố trên: chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Đây chính là nhóm định samadhi trong bát chánh đạo. Tuy nhiên, ở mức độ thực hành, khi nói đến samadhi trong hành thiền, chúng ta đang đề cập đến samma samadhi chánh định, chính là trạng thái ổn định của tâm. Xác lập trạng thái ổn định liên tục của tâm giúp hình thành khoảng trống trong tâm, tạo điều kiện cho việc quan sát khách quan các phẩm chất khác nhau của tâm. Nhiều người cho rằng samadhi là tập trung, concentration, hoặc là sinh ra từ sự tập trung. Nhưng tôi không thích dùng chữ tập trung bởi vì chữ samadhi không chỉ mang nghĩa như thế. Khi chúng ta đang tập trung, có phải lúc nào chúng ta cũng trở nên tập trung được? Không, đó là lý do vì sao tôi không dùng chữ này. Samadhi trong kinh nghĩa là một trạng thái tâm thiện, một trạng thái nhu nhuyễn của tâm. Nguyên nhân gần của samadhi là Yoniso Manisikara, nghĩa là như lý tác ý, hay suy nghĩ đúng, nghĩa là có thái độ đúng hoặc chánh kiến. quả gần nhất của Samadhi là lạc, sukha, hay sự hạnh phúc và thoải mái trên thân và tâm. Vì Samadhi có thể đem đến những cảm giác dễ chịu trên thân và tâm, chúng ta rất dễ trở nên dính mắc với những cảm giác này và ngộ nhận Samadhi có nghĩa là đạt được những cảm giác dễ chịu này. Năm 13 tuổi, tôi cùng với một nhóm bạn nghe hướng dẫn thiền lần đầu. Phương pháp thiền đầu tiên tôi học là chánh niệm trên hơi thở, Anapanasati, tức Anapana. Là những nam sinh 13 tuổi đang cảm thấy chán nản, chúng tôi sẵn sàng thử nghiệm mọi thứ. Chúng tôi đã nghe về một phương pháp điều khiển hơi thở mạnh bạo qua mũi. Tôi hít thở mạnh đến nỗi âm thanh phát ra rất to, và thực hành kiểu này đem lại cho tôi một sự tập trung nhanh chóng. Kết quả là tôi cảm thấy rất bình tĩnh và định tâm. Tuy nhiên, một trong những hiệu ứng phụ là người tôi bắt đầu co lại đau đớn trong khi tâm cảm thấy vui sướng. Thầy tôi giống như một người cha nhân từ đối với tôi, luôn lắng nghe chăm chú và không bao giờ bình luận tiêu cực về những kết quả tôi đạt được. Tôi kể thầy nghe về kỹ thuật này và những tác động kỳ lạ lên bản thân. Thầy yêu cầu tôi làm lại cho ông xem. Tôi ngồi trước mặt thầy, nhắm mắt lại và bắt đầu hít vào, thở ra rất mạnh. Sau khoảng 10 phút, tôi bắt đầu định tâm, nhưng người tôi cong lại và bị đau. Tôi nghe thầy và cũng là người bạn đáng kính nói, dừng lại. Nên tôi dừng lại và có thể cảm nhận được tất cả những cảm giác vi tế, li ti, râm ran trong người. Nhưng tôi không muốn thấy những thứ này. Tôi chỉ muốn có định lần nữa. Tôi đã không nghe lời thầy và tiếp tục tập luyện cách này thêm vài lần nữa. Dù biết thế, Sayadogi vẫn không nói gì. Một thời gian sau, trong một thời thiền tọa vào sáng sớm, thầy tôi bước vào thiền đường và nói: "Đừng cố tạo ra và cũng đừng cố ngăn một kinh nghiệm nào đó xảy ra, vì chúng đến rồi đi, chỉ cần nhớ nhận biết chúng là được." Nghe những lời đó, tôi bắt đầu để ý đến tiếng hít thở lớn của mình, và chỉ trong tích tắc, tôi nhận ra mình đang cố tạo ra trạng thái định cho bản thân. Tôi đã bị bám chấp vào kỹ thuật này và các hiệu ứng phụ của nó. Sự hướng dẫn không thành kiến và kiên nhẫn của thầy đã giúp tôi nhanh chóng ngừng không theo đuổi cách thực tập này nữa. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để tôi ngăn bản thân khỏi nhào nặn các kinh nghiệm của mình theo nhiều cách khác nhau trong tương lai. Loại Samadhi mà tôi muốn bạn hiểu và kinh nghiệm là loại theo đúng nghĩa của từ này. Sự ổn định của tâm, một sự ổn định vốn dĩ có sẵn, nay được hé mở nhờ có một chánh kiến và chánh niệm cởi mở hơn. Chánh niệm trên các đối tượng ở tất cả các giác quan, chỉ nhận biết mà không có sự nhận xét hay đánh giá nào. Đây là chánh định Samasamadhi. Samadhi luôn là kết quả của chánh kiến, thái độ đúng và chánh tư duy. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của việc hành thiền chỉ để có Samadhi, thì dù có thể đem lại các trạng thái bình an, nhưng do có sự chú ý duy nhất vào một đối tượng để cố gắng phát triển Samadhi, những chức năng khác của tâm như phẩm chất tâm tìm hiểu, khám phá sẽ không được dùng đến. Điều này nghĩa là không thể có một mức độ chánh niệm lớn hơn trên những gì đang diễn ra ở cả thân và tâm. Từ đó, ngăn cơ hội để trí tuệ sinh khởi. Samadhi có thể khá mong manh nếu chỉ được theo đuổi như một mục tiêu. Tôi không phản đối các hành giả luyện tập thiền chỉ, vì đây cũng là khía cạnh quan trọng trong lời dạy của Đức Phật về chánh định, Samasamadhi hay định tâm chân chánh. Tuy nhiên, người ta có thể luyện tập sai cách. Như tôi thấy, ngày càng nhiều trường hợp đến thiền đường của chúng tôi hết lần này đến lần khác. Các hành giả này thỉnh thoảng đến với những vấn đề nghiêm trọng như bối rối, đau đầu nặng và di chuyển như thây ma. Đây chính là lúc tôi thấy cần làm rõ các hiểu biết đúng đắn về thực hành chánh định, chứ không phải sự tập trung. Khi thực hành theo cách đúng, bạn sẽ gặt hái nhiều lợi ích. còn theo đuổi sự tập trung sai trái, tà định sẽ dẫn đến đủ loại vấn đề phát sinh. Trong thiền Vipassana, tâm học cách không bám chấp hoặc phản ứng trước bất cứ đối tượng nào. Chánh định khởi đầu với trí tuệ và sau đó nuôi dưỡng trí tuệ phát triển hơn nữa. Bởi vì có chánh kiến, thái độ đúng, chánh tư duy, nên tâm không phản ứng bằng sự ham muốn và khó chịu. Không có một chút hứng thú nào trước đề mục. Tâm ở trong một trạng thái bình yên và ổn định tự nhiên, cảm thấy nhẹ nhàng, tỉnh táo và tươi mới. Loại samadhi này là một thành phần vốn có của trí tuệ và tạo cơ hội cho nhiều trí tuệ sanh khởi hơn nữa. Cốt lõi của Vipassana là không dính mắc và chánh niệm trên bất kỳ hoặc tất cả đối tượng sinh khởi mà không cố ý tạo ra một kết quả hoặc kinh nghiệm cụ thể nào. Pháp hành này là để hiểu các sự vật hiện tượng theo đúng bản chất vốn có của chúng. Kết quả là gặt hái được trí tuệ không phải vì bạn muốn, mà vì bạn đang thực hành đúng đắn. Chánh niệm thu thập dữ liệu, và khi thông tin đầy đủ, trí tuệ sẽ phát sinh. Điều này cho phép chúng ta thấy được tiến trình nhân quả và những con đường khác nhau để trí tuệ khai mở. Trong Vipassana, thay vì chỉ chú ý đến một đề mục, chúng ta cũng chú ý đến tâm, đặc biệt là tâm quan sát, tâm thiền. Chúng ta kiểm tra xem tâm có các phản ứng hay phiền não không, và liệu trí tuệ có hiện diện ở đó hay không. Do đó, với việc thực hành Vipassana, việc có trí tuệ hiện diện trong tâm thiền cũng như khả năng nhận ra và sử dụng trí tuệ là rất quan trọng. Ví dụ, có hai hành giả đang hành thiền. Một người bị quấy nhiễu bởi âm thanh, trong khi người kia chỉ coi âm thanh là một đối tượng quan sát hoặc là một hiện tượng tự nhiên. Vậy, hành giả nào sẽ có samadhi? Hành giả khó chịu với âm thanh sẽ căng thẳng hơn, đồng thời sự ác cảm sẽ tăng lên mỗi khi có âm thanh. Trong khi người còn lại không thích mà cũng không ghét âm thanh sẽ vẫn điềm tĩnh và bình yên. Người này đang thực hành với sự hiện diện của trí tuệ, hiểu biết, chánh kiến, thái độ đúng, chánh tư duy. Có một hành giả đến thực hành ở trung tâm của chúng tôi trong khoảng một tháng mà không có điều gì đáng kể xảy ra, chỉ thực hành liên tục và quan sát tâm mình. Rồi một ngày, khi đang xếp hàng chờ ăn trưa, anh ta bất thình lình nhận ra sự bình an trong tâm. Anh ấy bắt đầu quan sát được nhiều đối tượng một lúc, những thứ trước đây anh ta chưa bao giờ thấy. Một trái mít lớn trên cây kế tòa nhà, lũ côn trùng trên tường, rất nhiều những tiếng động nhỏ và các cảm giác. Anh ta hiểu rằng, đấy là tất cả những gì đang hiện hữu. Khoảnh khắc này chính là thực tại, không hơn, không kém, và anh ấy không thể thêm bớt bất cứ thứ gì. Anh ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào thực tại. Đây là một hiểu biết rất tốt, khá sâu sắc. Thông qua việc duy trì nỗ lực liên tục và ổn định trong suốt thời gian khóa tu, việc thực hành của anh ấy đã có đà. Anh ta đã phát triển được một samadhi sâu, rộng và vững chắc làm nền tảng để tuệ giác này sinh khởi. Khi một tuệ minh sát như thế sinh khởi, chúng ta có thể sử dụng nó hoặc lấy nó làm điểm tựa để quay về khi bắt đầu lạc lối trong phiền não. Nó giống như dữ liệu đã lưu vào máy tính, có thể để lưu trữ hoặc đưa ra sử dụng. Điều quan trọng là giữ chánh niệm và duy trì tỉnh giác phát sinh từ trí tuệ sẵn có trong bạn. Và rồi, năng lực của tuệ minh sát sẽ luôn tươi mới. Cái tâm phẳng lặng cũng có thể được nhận biết, đó là một đối tượng quan sát. Và cái tâm bất an cũng là một đối tượng quan sát. Vậy, từ góc độ hành thiền, đề mục nào cũng như nhau. Nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi thực hành lúc tâm tĩnh lặng, chúng ta sẽ thấy rất khó thực hành khi tâm không tĩnh lặng. Chúng ta gặp bất lợi do đây là sự dính mắc. Khi có chánh kiến và liên tục thực hành, tâm sẽ luôn ổn định. Tôi muốn bạn đưa sự liên tục này vào việc thực hành. giống như một đống cỏ khô bắt lửa. Khởi đầu đượm lửa từ tốn rồi lan ra nhẹ nhàng. Cuối cùng khi có đà lan tỏa, nó bùng lên thành đám lửa lớn. Ngọn lửa tự nó duy trì, rồi sau đó dịu đi chậm rãi, rất chậm. Thực hành như thế, nếu samadhi của bạn có suy giảm vì bất kỳ lý do gì, nó sẽ giảm rất từ từ. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu nhiều thứ không được như ý và bạn căng thẳng, hãy tìm hiểu tại sao và sau đó cố gắng thay đổi thái độ. Ngay lập tức bạn sẽ thấy tốt hơn. Tâm sẽ lại ổn định lần nữa. Samma Samadhi luôn hiện diện ở đó. Chánh tinh tấn, Viriya. Phẩm chất tâm thứ ba hoạt động khi ta hành thiền là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là năng lực tinh thần có đặc tính kiên nhẫn, bền bỉ và không trông đợi kết quả trong lúc thực hành. Nỗ lực để hành thiền chỉ cần ở mức độ vừa phải, đủ để duy trì chánh niệm nhẹ nhàng, càng liên tục càng tốt trên đối tượng của sáu giác quan. Thỉnh thoảng, tôi lo ngại về chữ nỗ lực, vì các hành giả thường xuyên dùng nỗ lực một cách vụng về nhằm đạt được điều gì đó. Đây thường là dấu hiệu của tâm tham đang vận hành. Chúng ta dùng quá nhiều năng lượng để đạt được kết quả. Chúng ta trông đợi kết quả. Đó là khuynh hướng tự nhiên. Bất cứ điều gì chúng ta nghĩ, nói hay làm thì đều có tâm tham thúc đẩy đằng sau. Nó trở thành một thói quen. Ví dụ, chúng ta đi khóa tu. Thói quen này bắt đầu tác động và chúng ta muốn phải có kết quả gì đó từ khóa tu. Tại sao chúng ta chánh niệm? Bởi vì chúng ta muốn được bình an, chúng ta muốn có một kinh nghiệm thiền tập tuyệt vời và bởi vì vị thầy hướng dẫn chúng ta phải chánh niệm. Một khi chúng ta hiểu rằng chánh niệm có lợi theo cách nào đó, thì chúng ta sẽ muốn có chánh niệm. Đây có thể cũng là tham. Mục đích của thực hành chánh niệm là phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần phải nóng lòng khao khát trí tuệ. Chúng ta chỉ cần vui vẻ tận hưởng chánh niệm liên tục và vẫn hiểu rõ những lợi ích của nó. Đối với những hành giả đã từng đạt kết quả trong tu tập, có khả năng họ sẽ mong cầu nhiều thành quả hơn nữa và thậm chí việc thực hành của họ sẽ bị chệch hướng. Quá trình bắt đầu lại có thể chứa đầy những ham muốn được kinh nghiệm những tuệ giác từng sinh khởi trước đây. Chuyện này dễ dẫn đến sự chán nản trong pháp hành và đôi khi dẫn đến sự thiếu tự tin, coi đó là chuyện của riêng mình thay vì hiểu đúng đó chỉ là một tiến trình tự nhiên. Giải pháp duy nhất là chấp nhận và tiếp tục với nó, nghĩa là đừng phức tạp hóa và đơn giản là chánh niệm lại lần nữa. Nếu chúng ta thiền vì muốn có an lạc thì tâm tham đang hiện diện. Tuy nhiên, hạnh phúc đích thực mà chúng ta có thể đạt tới chỉ có thể là kết quả của trí tuệ. Khi có trí tuệ, mọi thứ sẽ đầu vào đó. Tôi luôn ước rằng các hành giả hiểu rõ phương pháp thực hành đúng trước khi bắt đầu. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lo ngại trước những nỗ lực của họ. Trong một thời gian dài, tôi đã nói chuyện với nhiều người và nhận ra hầu hết họ đã nỗ lực sai cách. Họ muốn chạy theo những khao khát bên trong, kết quả là mọi nỗ lực đều trật. Cho dù tôi đã giải thích nhiều lần thế nào là đúng, thế nào là sai, họ vẫn bất chấp tất cả và nỗ lực sai cách. Các hành giả dường như có thể hiểu điều tôi nói trong chốc lát, rồi họ lại quên ngay. Đây là thói quen. Một khi nhận ra những gì mình đang làm là sai, họ sẽ từ từ buông bỏ thói quen cũ và thực hành đúng cách. Do đó, nỗ lực đúng đắn thật ra là không cần nỗ lực gì cả. Rất đơn giản như thế. Chỉ cần không trông đợi kết quả khi hành thiền là được. An trú trong chánh niệm và theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra, cho phép mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo đúng bản chất của nó, mà không có bất cứ sự kiểm soát nào. Vài hành giả thực hành nhiều năm ròng mà không đạt mấy tiến bộ là do bởi tâm tham. Đây không phải là cách thực hành đúng. Cách đúng là hãy để tâm trong trạng thái trôi chảy tự nhiên một cách cân bằng, không chịu sự ảnh hưởng của thái độ tham lam, chống đối hay kiểm soát. Chúng ta có thể bắt đầu thiền với những mục đích tốt đẹp và rất nhiều nỗ lực. Nhưng giả sử chúng ta ngồi trong 2 giờ liên tục, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thường thì chánh tinh tấn bị giảm và trí tuệ cũng vậy. Có quá nhiều sự tĩnh tại, tâm chìm vào trong tịch mịch. Điều này xảy ra khi tâm trầm lắng trong thời gian quá dài. Sự mê mờ sẽ đến bởi vì nỗ lực và trí tuệ đã giảm xuống. Lúc này, cái chúng ta nhìn thấy chỉ là kết quả của kinh nghiệm, đó là sự bình an. Chúng ta không còn nhìn vào cái tâm đang hoạt động, đó chính là tâm chánh niệm. Chánh niệm là ngôi nhà của tâm, do đó chúng ta phải ở tại nhà. Nếu bạn biết tâm đang hoạt động, nó sẽ không bị hút vào trong đối tượng. Nhưng một khi chánh niệm rơi rụng, chúng ta không còn quan sát nữa vì đã bị hòa vào trong đối tượng mất rồi. Hãy suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này. Nếu chúng ta ngồi và tỉnh thức, tại sao tâm lại trở nên mê mờ và ngày càng mê mờ hơn? Bởi vì chúng ta không kiểm tra xem tâm mình còn tỉnh táo và chánh niệm không. Nếu thiền tập là để nuôi dưỡng các tâm thiện, thì càng có nhiều tâm thiện chừng nào, tâm càng được tiếp sức cho mạnh mẽ chừng đó. Vài người thức dậy và cảm thấy rất tỉnh táo vào buổi sáng và họ nỗ lực rất nhiều. Nhưng họ không phát hiện ra điều này vì họ không quan sát xem tâm đang hoạt động thế nào. Đến chiều, họ kiệt sức. Nếu một người thực hành đúng cách, nghĩa là ổn định với nỗ lực đúng và thái độ đúng, thì cuối ngày họ sẽ cảm thấy rất tươi tắn và tỉnh táo. Bản thân tâm chánh niệm đã là tỉnh táo, cho nên mỗi giây phút bạn thực hành đúng, tâm này sẽ tăng trưởng. Nếu chúng ta thực hành đúng, thì mặc dù tỉnh táo vào buổi sáng, chúng ta thậm chí còn có nhiều năng lượng hơn nữa vào buổi tối. Đây là kết quả của nỗ lực đúng và thực hành đúng. Chúng ta chỉ có thể tác động vào nguyên nhân, chứ không phải là kết quả. Chúng ta có thể nhận ra kết quả, nhưng cần biết các duyên nào dẫn đến kết quả đó. Điều chúng ta muốn đạt được, biết tâm mình và phát triển samadhi, sẽ không đến chỉ vì ta nhắm đến nó. Chuyện không đơn giản là ta sẽ đạt được định chỉ bằng cách cố gắng tập trung. Chúng ta phải biết tâm định được phát triển thế nào. Khi chánh niệm được áp dụng với thái độ đúng, thì định tâm được phát triển. Thật ra, chúng ta có thể chỉ cần nhắc nhở bản thân giữ chánh niệm và kiểm tra xem có đang thực hành với thái độ đúng hay không. Nếu chúng ta có chánh tinh tấn và chánh niệm, thì chánh định sẽ sinh khởi một cách tự nhiên. Một khi hiểu được mối quan hệ nhân quả, chúng ta sẽ biết cách giải quyết mọi tình huống. Cần phải luôn hỏi bản thân rằng, mình có hiểu nhân và duyên dẫn đến việc thành tựu một kết quả nhất định không? Đây chính là thái độ đúng và nỗ lực đúng. Hầu hết các hành giả đều đánh đồng samadhi với sự tĩnh lặng và tập trung. Trong một phạm vi nhất định thì họ đúng. Nhưng nếu ai đó có thể ngồi trên nệm thiền trong 30 phút hoặc hơn và quan sát các cảm giác khó chịu trong thân, tâm, thì mặc dù thấy nhiều sự khó chịu trong suốt giờ thiền, chẳng lẽ đó không phải là samadhi đang hiện diện sao? Nó chỉ là không giống với samadhi mà mọi người hay nghĩ tới. Nếu chúng ta giữ vai trò của người quan sát và không phản ứng trước mọi chuyện diễn ra trong thân và tâm, tâm sẽ tự động trở nên ổn định và tĩnh lặng. Nếu thực hành sai với ham muốn hoặc bất mãn, thì đó không phải là thiền tập thực sự. Nếu tâm ở trong trạng thái đúng, nó sẽ chọn đúng đối tượng. Kết quả là chúng ta sẽ thấy được bản chất tự nhiên hoặc khía cạnh pháp của mọi hiện tượng. Đây là chánh kiến và chánh tinh tấn. Chúng ta đang thực sự hành thiền. Chúng ta có thể thực hành bằng trí tuệ hoặc bằng sự nỗ lực. Trong kinh Niệm Xứ, Đức Phật khuyên chúng ta nên sử dụng trí tuệ cùng với sự nỗ lực. Vậy thì, sự khác biệt nằm ở đâu? với sự nỗ lực, chúng ta phải quan sát tâm liên tục. Mỗi khi phiền não xuất hiện, chúng ta phải có mặt ở đó. Bạn có thể luôn có mặt khi phiền não xuất hiện không? Nếu làm được, luôn hiện diện ở đó với chánh niệm, thì bạn sẽ ngăn chặn được phiền não sinh sôi. Bạn phải thực sự chánh niệm trên mọi thời điểm, và đó là một nỗ lực rất lớn. Bạn cần hết lòng tận tụy với việc thực hành. Bạn có dành được nhiều nỗ lực như thế không? Có một cách khác, đó là phát triển các thiện tâm. Nếu tâm thiện luôn hiện diện, tâm bất thiện sẽ bị thế chỗ. Do đó, hãy nỗ lực phát triển các phẩm chất tâm thiện, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy. Một khi tâm luôn tràn ngập bởi tâm thiện, các phiền não sẽ không chen vào được. Đây là công việc toàn thời gian, phát triển các thiện tâm bên cạnh chánh niệm. Đức Phật dạy chúng ta nhiều pháp môn khác nhau bởi vì chúng ta có nhiều căn tánh khác nhau. Người có tấn căn sẽ thích hợp với phát triển chánh tư duy, chánh ngữ và làm tất cả các thiện nghiệp mà họ có thể. Với họ, cách thực hành này rất hữu dụng vì họ thích làm việc. Đối với người nhạy bén, tỉnh táo và tỉnh thức thì nên thực hành nhiều thêm chánh niệm. Người có sở thích thiên về trí tuệ có thể khai thác các ý tưởng thuộc về chánh kiến và chánh tư duy. Người tập trung tốt thì nên bắt đầu với thiền chỉ, rồi sau đó chuyển sang thiền quán. Người có tín căn tốt có thể bắt đầu bằng niệm Phật, Pháp và Tăng. Bạn có thể kết hợp nhiều cách trên và tối ưu hóa thành một cách thực hành riêng sao cho phù hợp nhất với cá tính của bản thân. Tuy nhiên, cho dù chọn cách nào thì bạn cũng không tiến bộ được gì nếu không biết tâm mình. Với cách thực hành này, điều quan trọng là phải duy trì nỗ lực bền bỉ và liên tục. Nếu làm được như thế, thì sự thực hành sẽ trở nên tự nhiên đến mức có thể tự duy trì. Nếu bạn xây dựng trí tuệ, chánh niệm sẽ tự động có mặt ở đó. Khi bạn đi xe đạp và tác động một lực mạnh lên bàn đạp, sau một lúc xe của bạn sẽ có đà và bạn không cần phải đạp mạnh lên bàn đạp nữa. Nó bắt đầu tự quay và bạn chỉ cần duy trì một lực nhỏ nhất để xe tiến tới trước. Đây chính là ý nghĩa của chánh tinh tấn, nỗ lực đúng, đưa ra một năng lượng vừa đủ để tạo đà cho việc thực hành. Thay vì để các phiền não làm cho sao lãng, chúng ta vượt lên và cho chúng hít bụi phía sau. Nếu ta không duy trì chánh niệm liên tục, thì trí tuệ sẽ không có cơ hội sinh khởi và phiền não sẽ tăng trưởng trong tâm.